Chào mừng các bạn đến với kênh Podcast của Sàn Kế Toán. Hôm nay ngày 3 tháng 4 năm 2024, chúng tôi xin gửi tới các bạn chủ đề đặc thù lưu ý của kế toán doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đầu tư phần 3. Sự khác biệt về hạch toán bất động sản đầu tư với doanh nghiệp sản xuất dịch vụ hàng hóa thông thường. Trong doanh nghiệp chuyên đầu tư kinh doanh bất động sản, các hoạt động đầu tư mua sắm xây dựng bất động sản là hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp. Khác với các loại hình sản xuất kinh doanh thông thường, các doanh nghiệp này có một số đặc thù như sản phẩm bất động sản có tính đơn chiếc, luôn có sự khác biệt nhất định giữa các sản phẩm, đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn, hoạt động đầu tư diễn ra tại nhiều địa bàn khác nhau, các loại bất động sản đa dạng về chủng loại, số lượng lớn, thời gian thực hiện dự án kéo dài qua các năm. Khi hạch toán đầu tư xây dựng bất động sản, theo dõi quá trình đầu tư, cho thuê đến lúc chuyển nhượng tài sản là bất động sản đầu tư hoặc chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác, kế toán cần đặc biệt chú ý đến các điểm đặc thù của loại hình kinh doanh bất động sản để từ đó có phương pháp phù hợp quản lý doanh thu, giá vốn, lợi nhuận từ hoạt động này. Một số lưu ý trong thực tế khi hạch toán kế toán bất động sản đầu tư. Phân biệt bất động sản đầu tư, hàng hóa bất động sản, thành phẩm bất động sản. Khái niệm về bất động sản đầu tư, hàng hóa bất động sản, thành phẩm bất động sản tương đối rõ ràng. Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã nhầm lẫn trong việc phân định và ghi nhận giữa ba đối tượng này và có ảnh hưởng không nhỏ tới việc ghi nhận và trình bày thông tin trên báo cáo tài chính. Do đó, kế toán doanh nghiệp phải đánh giá chính xác khi trình bày một bất động sản là hàng hóa bất động sản, thành phẩm bất động sản hay bất động sản đầu tư. Bất động sản đầu tư là bất động sản gồm quyền sử dụng đất, nhà hoặc một phần của nhà hoặc cả nhà và đất, cơ sở hạ tầng do người chủ sở hữu hoặc người đi thuê tài sản theo hợp đồng thuê tài chính nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá mà không phải để sử dụng trong sản xuất, cung cấp hàng hóa dịch vụ hoặc sử dụng cho các mục đích quản lý hoặc bán trong kỳ hoạt động kinh doanh thông thường. Hàng hóa bất động sản là bất động sản gồm quyền sử dụng đất, nhà hoặc nhà và quyền sử dụng đất, cơ sở hạ tầng mua để bán trong kỳ hoạt động kinh doanh bình thường. Thành phẩm bất động sản là bất động sản gồm quyền sử dụng đất, nhà hoặc nhà và quyền sử dụng đất, cơ sở hạ tầng do doanh nghiệp đầu tư xây dựng để bán trong kỳ hoạt động kinh doanh bình thường. Lưu ý, trong trường hợp một doanh nghiệp xây nhà để bán ngay trong kỳ kinh doanh bình thường, nhưng tại thời điểm đó, giá bất động sản trên thị trường bị giảm nhiều, doanh nghiệp quyết định cho thuê nhà. Nếu hợp đồng thuê nhà có điều kiện ràng buộc đối với khách thuê, trả nhà ngay khi có thể bán nhà ngay lập tức, thì kế toán vẫn giữ nguyên là hàng hóa bất động sản. Còn nếu hợp đồng xác định mốc thời gian cụ thể thuê nhà trong 2 hoặc 3 năm thì kế toán phải hạch toán là bất động sản đầu tư, hoặc nếu doanh nghiệp đã có quyết định cho thuê nhà nhưng vẫn chưa có bên nào thuê thì kế toán vẫn phải hạch toán là hàng hóa bất động sản. Lưu ý khi ghi nhận nguyên giá bất động sản đầu tư ở các doanh nghiệp FDI. Việc ghi nhận chi phí nào, giá trị bao nhiêu được vốn hóa vào nguyên giá bất động sản đầu tư khi xác định giá trị ban đầu hoặc phát sinh sau khi ghi nhận ban đầu trong thực tế đối với các doanh nghiệp FDI. Còn nhiều bất cập do sự khác biệt của hai chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS và chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS. Do vậy, người làm công tác kế toán phải làm các báo cáo giải thích và thực hiện việc giải trình, cũng như kế toán phải thực hiện các điều chỉnh khi lập các báo cáo tài chính hợp nhất với công ty mẹ ở nước ngoài. Các quy định hiện hành về kinh doanh, thuế và kế toán liên quan đến kế toán lĩnh vực bất động sản về doanh thu chuyển nhượng. Quy định về kinh doanh bất động sản, điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh, ký hợp đồng mua bán khi có đầy đủ các hồ sơ giấy tờ sau. Giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án. Trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở, hình thành trong tương lai, thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó. Theo Điều 57 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014, Điều 57 thanh toán trong mua bán thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai. 1. Việc thanh toán trong mua bán, thuê bất động sản hình thành trong tương lai được thực hiện nhiều lần. Lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng bất động sản, nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng. Trường hợp bên bán, bên cho thuê mua là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thì tổng số không quá 50% giá trị hợp đồng. Trường hợp bên mua, bên thuê mua chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thì bên bán, bên cho thuê mua không được thu quá 95% giá trị hợp đồng. Giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua. Thông thường, các rủi ro này sẽ được bộ phận pháp chế của các doanh nghiệp nghiên cứu để đưa vào thành các điều khoản cụ thể trong hợp đồng mua bán. Quy định về kế toán, Điều 79 Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. Bắt buộc doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án nhà ở hình thành trong tương lai phải ghi nhận doanh thu bán bất động sản theo nguyên tắc thận trọng khi thỏa mãn đủ cả 3 điều kiện. Bất động sản đã hoàn thành toàn bộ và bàn giao cho người mua, doanh nghiệp đã chuyển giao rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu bất động sản cho người mua. Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý bất động sản như người sở hữu bất động sản hoặc quyền kiểm soát bất động sản. Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán bất động sản, xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán bất động sản. Tuy nhiên, trong hợp đồng có thể có các khoản doanh thu đi kèm như bán nội thất, thiết kế trang trí nhà hoàn thiện, bán ô đậu xe ô tô, thì các khoản doanh thu này cần được ghi nhận riêng và xác định thời điểm, điều kiện ghi nhận như doanh thu bán hàng hóa cung cấp dịch vụ thông thường. Quy định về thuế giá trị gia tăng. Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng là giá tính thuế nhân với thuế suất giá trị gia tăng, hiện nay là 10%. Trong đó, giá tính thuế giá trị gia tăng là giá chuyển nhượng, giá bán, trừ giá đất được trừ. Về nguyên tắc, thuế giá trị gia tăng chỉ đánh trên phần giá trị gia tăng do các doanh nghiệp tạo ra trong chuỗi giá trị. Trong đó, giá đất được trừ được xác định theo từng nguồn gốc đất, đòi hỏi phải xem xét kỹ hồ sơ nguồn gốc đất, đất được nhà nước giao, mua lại hay nhận góp vốn. Ví dụ, giá đất được trừ do nhà nước giao là tiền sử dụng đất và chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng. Giá đất được trừ do nhận chuyển nhượng, mua lại là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng. Giá đất được trừ do góp vốn là giá ghi trong hợp đồng góp vốn. Một số dự án có nguồn gốc đất hỗn hợp, ví dụ lô đất một nửa là góp vốn, một nửa là mua lại thì việc xác định rất phức tạp. Có thể thấy giá tính thuế giá trị gia tăng, doanh thu tính thuế giá trị gia tăng có chênh lệch nhỏ hơn so với doanh thu theo kế toán. Thời điểm xác định doanh thu tính thuế giá trị gia tăng là thời điểm thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng bán nhà. Như vậy có thể thấy thời điểm xác định doanh thu tính thuế thu giá trị gia tăng có chênh lệch thời điểm sớm hơn so với thời điểm ghi nhận doanh thu theo kế toán. Quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp. Doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp khá nhất quán với doanh thu kế toán nêu trên. Tuy nhiên, thời điểm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lại có chênh lệch thời điểm. Cụ thể, trường hợp doanh nghiệp có thu tiền của khách hàng mà xác định được chi phí tương ứng với doanh thu đã ghi nhận, bao gồm cả chi phí trích trước của phần dự toán hạng mục công trình chưa hoàn thành tương ứng với doanh thu đã ghi nhận, thì doanh nghiệp kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo doanh thu trừ chi phí. Do Điều 79 Thông tư 200 chỉ cho phép ghi nhận doanh thu khi bàn giao, không còn cho phép ghi nhận doanh thu theo tiến độ nên quy định này rất khó áp dụng. Trường hợp doanh nghiệp có thu tiền của khách hàng mà chưa xác định được chi phí tương ứng với doanh thu thì doanh nghiệp kê khai tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ 1% trên doanh thu thu được tiền và doanh thu này chưa phải tính vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm. Khi bàn giao bất động sản, doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và quyết toán lại số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp thấp hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, thì doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước. Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp lớn hơn số thuế phải nộp, thì doanh nghiệp được trừ số thuế nộp thừa và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tiếp theo hoặc được hoàn lại số thuế đã nộp thừa. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh bất động sản được kê khai trên phụ lục riêng, chỉ được bù trừ một chiều. Lỗ từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập khác được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh, không được bù trừ chiều ngược lại. Quy định về thu nộp ngân sách, tiểu mục của các sắc thuế như sau. Tiểu mục thuế giá trị gia tăng trùng với thuế giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ thông thường 1701, thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản 1053, thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động thông thường 1052. Việc nộp nhầm từ tiểu mục này và tiểu mục kia có thể gây ra các khoản phạt chậm nộp. Trên đây là một số nội dung liên quan tới chủ đề đặc thù và lưu ý của kế toán doanh nghiệp đầu tư bất động sản. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay của Sàn Kế Toán. Hẹn gặp lại các bạn ở podcast tiếp theo.